Đế Bá, chương 3677. Cút đi, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn thấy Tần Kiếm Dao tới thì có không ít người mừng rỡ, nhưng cũng có không ít người cảm thấy áp lực. Bởi vì nếu như Tần Kiếm Dao thật sự tới đây vì chín hồ đổi màu thì những người khác căn bản không thể nào tranh đoạt kỳ ngộ lại nàng được. Không phải bọn họ quá tự ti, mà bởi vì Tần Kiếm Dao thật sự rất mạnh. Nói chính xác hơn là Tĩnh Liên Quan mạnh hơn tưởng tượng của mọi người. Mọi người đều biết cùng là ngũ cường, Tĩnh Liên Quan ngoài mặt thì ngang hàng với tứ cường, thực lực tương đương. Thế nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Cường giả thế hệ trước đều biết rằng cùng là ngũ cường, thế nhưng Tĩnh Liên Quan lại mạnh hơn tứ cường còn lại. Bất luận là Binh Trì Thế Gia hay là Vạn Trận Quốc hay là Lâm Hải Các, ai cũng kém xa Tĩnh Liên Quan. Phải biết rằng ở Cửu Bí Đạo Thống ngoại trừ Đấu Thánh Vương triều ra thì Tĩnh Liên Quan là truyền thừa duy nhất nắm giữ hai bí. Nội tình của bọn họ vừa mạnh vừa dày, những môn phái truyền thừa khác không thể sánh bằng. Trước Thái Thanh Hoàng, mỗi đời người cầm quyền Cửu Bí Đạo Thống đều có ngàn vạn quan hệ với Tĩnh Liên Quan. Mặc dù trăm nghìn vạn năm nay Tĩnh Liên Quan rất ít nắm giữ quyền lực thiên hạ, cũng rất ít người của Tĩnh Liên Quan ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng Tĩnh Liên Quan từng nâng đỡ không ít hoàng đế, phò tá không ít người nắm quyền Cửu Bí Đạo Thống. Cũng chính vì vậy trước giờ Tĩnh Liên Quan vẫn luôn chi phối thế cục của Cửu Bí Đạo Thống. Trong một quãng thời gian rất dài, sức ảnh hưởng của Tĩnh Liên Quan đã bám rễ rất sâu vào hoàng quyền của Cửu Bí Đạo Thống. Mãi tới khi Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ thì sức ảnh hưởng của Tĩnh Liên Quan mới suy yếu dần. Mặc dù vậy, thực lực của Tĩnh Liên Quân vẫn vô cùng hùng hậu. Nếu hỏi trong thời đại Thái Thanh Hoàng độc tôn thiên hạ ai có thể chống lại Đấu Thánh Vương triều thì e rằng chỉ có mỗi mình Tĩnh Liên Quan mà thôi. Tân hoàng đế sắp sửa sinh ra rồi, có cường giả thế hệ trước nhìn thấy Tần Kiếm Dao thì cảm thán. Theo tác phong của Tĩnh Liên Quan, sớm muộn gì bọn họ cũng bồi dưỡng một người nắm giữ hoàng quyền. Bây giờ Tần Kiếm Dao rất ít khi đi lại thế gian lại xuất thế, cũng có nghĩa Tĩnh Liên Quan đang xem xét chọn ứng cử viên. Tần cô nương đi Hồng Hoang Sơn để làm gì? Nhìn thấy Tần Kiếm Dao đi về phía Hồng Hoang Sơn, có người giật mình. Bởi vì Tân Hoang đang ở Hồng Hoang Sơn. Đừng quên rằng Tĩnh Liên Quan cũng có hôn ước, dựa theo hôn ước thì Tần cô nương phải gả cho Tân Hoàng. Có người nói nhỏ, nghe vậy, mọi người ngẩn ngơ, nhất là những người ái mộ Tần Kiếm Dao khi nghe nói thế thì giống như bị một thau nước lạnh dội chúng. Nếu như không có người nhắc tới chuyện này thì mọi người đã suýt quên chuyện này rồi. Hừ, Tiên Hoàng băng hà, Tân Hoàng đã đánh mất Giang Sơn, hôn ước đã mất hiệu lực lâu rồi. Có đệ tử thiên tài ái mộ Tần Kiếm Dao hừ lạnh bất mãn nói rằng. Cũng chưa chắc, có người cố tình nói. Đừng quên rằng công chúa Lâm Hải Các đang ở bên canh Tân Hoàng. Công chúa Lâm Hải Các cũng là đại mỹ nhân, danh chấn Lâm Hải, vô số thanh niên tuấn kiệt khuynh đảo vì nàng, bây giờ còn chẳng phải theo hầu bên cạnh Tân Hoàng hay sao? Hôn ước là hôn ước, chỉ cần không xé bỏ thì vẫn còn hiệu lực. Nghe người nọ cố tình nói như thế, khuôn mặt của những tu sĩ trẻ tuổi ái mộ Tần Kiếm Dao hết sức khó coi. Hừ, tên ngu ngốc như Tân Hoàng mà cũng. gocchuyenaudio.com. Đòi kết hôn Tần tiên tử, người si nói mộng, cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Thiên tài ái mộ Tần Kiếm Dao khinh thường, tu sĩ nọ ung dung nói rằng, không thể nói chắc được, lỡ như Tĩnh Liên Quan muốn phò Tân Hoàng thì sao? Theo thói quen của Tĩnh Liên Quan, bọn họ làm sao mà chịu bỏ qua thời cơ tốt như vậy chứ? Tân Hoàng dù sao cũng là người thừa kế hợp pháp, hắn quay lại ngôi vị hoàng đế là hợp tình hợp lý. Nếu như Tần cô nương gả cho Tân Hoàng thì tương lai chính là hoàng hậu, như vậy sẽ có thể chấp trường thiên hạ. Ngươi, cái thứ ăn nói linh tinh, nghe tu sĩ nọ nói vậy, không ít thiên tài trẻ tuổi chỉ trích sắc mặt hết sức khó coi. Đám thiên tài trẻ tuổi luôn tự cao tự đại, tuy rằng bọn họ biết mình trèo cao Tần Kiếm Dao là một chuyện rất khó khăn, thế nhưng ít nhiều gì trong lòng của bọn họ cũng có một chút ảo tưởng. Theo bọn họ thấy, Tân Hoàng chỉ là một tên ăn chơi, là một tên rác rưởi, một tên hôn quân hoang dâm vô độ. Là cái thứ rác rưởi bất tài vô dụng. Đám thiên tài trẻ tuổi rất khinh bỉ Tân Hoàng, xem thường Tân Hoàng. Nếu như Tần Kiếm Dao gả cho một tên phế vật như vậy thì những thiên tài trẻ tuổi như bọn họ làm sao có thể chịu nổi chứ? Mặc dù bọn họ tỏ vẻ xem thường thế nhưng khi nhìn thấy Tần Kiếm Dao trèo lên Hồng Hoang Sơn thì không khỏi gấp gáp. Bọn họ sợ chuyện đó sẽ thật sự xảy ra. Đệ tử Tĩnh Liên Quan Tần Kiếm Dao đến đây bái kiến. Tần Kiếm Dao ôm kiếm đứng ở ngoài cung điện đá, giọng nói êm tai, nghe nàng nói chuyện cũng là một chuyện hưởng thụ. Khi tất cả mọi người nín thở thì chỉ nghe tiếng két vang lên, cửa đá mở ra, Tần Kiếm Dao cung kính khom người, khoan thai đi vào cung điện đá. Nhìn Tần Kiếm Dao biến mất trong cung điện đá thì mọi người nín thở nhìn chằm chằm, bởi vì mọi người muốn biết kết quả sẽ như thế nào. Trong cung điện đá, Lý Thất Dạ ngồi tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang ngủ. Sau khi Tần Kiếm Giao đi vào thì Liễu Sơ Tình đang hầu hạ Lý Thất Dạ nói nhỏ. Bệ hạ, Tần tiên tử tới rồi. Lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi lên người Tần Kiếm Giao, nhìn rất tùy ý, rất càn quấy. Ánh mắt xâm lược của hắn đánh giá trên dưới Tần Kiếm Giao một lượt. Đôi mắt xâm lược của Lý Thất Dạ giống như một đôi tay vô hình thụt vào trong xiêm y sờ mó, khiến cho Tần Kiếm Giao có hơi không vui. Đệ tử Tĩnh Liên Quan Tần Kiếm Giao tham kiến bệ hạ. Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ thì Tần Kiếm Giao chỉ khom người chào Lý Thất Dạ chứ không hề có ý định quỳ lạy. Tuy nhiên ít nhiều gì thì cũng đã chào Lý Thất Dạ. Người tới thực hiện hôn ước hả? Tính ở lại đây hầu hạ ta hả? Lý Thất Dạ mỉm cười, bắp đùi gác lên trên ghế tư thế rất phóng đãng. Kiếm Giao được lão tổ tông môn nhờ cậy tới Cửu Liên Sơn hỏi thăm bệ hạ, vấn an bệ hạ. Tần Kiếm Giao khoan thai nói chậm, phong thái xinh đẹp rung động lòng người, vô cùng xuất trần. Cách chương.